Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành, Tú Anh, Thụy My và Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 7 tháng 11 2010.
Việt Nam gia tăng trấn áp tiếng nói đối kháng trước Đại hội Đảng.
Đập chứa bùn nước thải quặng sắt tại Cao Bằng bị vỡ, ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân cư.
4.000 người Nhật biểu tình chống Trung Quốc sau khi đoạn băng video ghi hình vụ va chạm tại Sankaku Điếu Ngư được phổ biến.
Nghệ sĩ Trung Quốc Ngải Vị Vị lên án Bắc Kinh là một chế độ phi nhân tính.
Hoa Kỳ thông báo ý định tăng cường hiện diện quân sự tại châu Á. Thủ tướng Úc kêu gọi Trung Quốc nên đóng vai trò tích cực trong khu vực.
Indonesia thêm 50 chuyến bay quốc tế bị hủy bỏ do núi lửa Merapi.
Tổng thống Mỹ kêu gọi Ấn Độ và Pakistan đối thoại và hợp tác chống khủng bố.
Mỗi ngày một sự kiện, Miến Điện tổ chức tổng tuyển cử theo kịch bản của chính quyền quân sự.
Bùng đỏ vẫn là nguy cơ đối với Hungary, thông tin viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest.
Kính thưa quý thính giả, Việt Nam gia tăng trấn áp tiếng nói đối kháng trước Đại hội Đảng. Trong bối cảnh Đảng Cộng sản Việt Nam chuẩn bị đại hội lần thứ 11 sẽ được tổ chức vào đầu tháng Giêng năm tới, đó là nhận định của AFP. Chỉ tính từ đầu tháng 10 đến nay đã có 17 nhà đấu tranh cho dân chủ, blogger bị bắt giữ, khởi tố hoặc bị kết án tù. Vụ bắt giữ gần đây nhất xảy ra hôm thứ Sáu năm tháng 11 liên quan đến ông Cù Huy Hà Vũ, người đã sử dụng chính luật pháp hiện hành của Việt Nam để chỉ trích mạnh mẽ những hành vi tham nhũng, lạm quyền, độc đoán của chế độ. Tiến sĩ luật Hà Vũ là con trai của nhà thơ nổi tiếng Cù Huy Cận, một thành viên chính phủ cách mạng lâm thời đầu tiên được thành lập vào năm 1945. Trong hai ngày qua, tội danh bắt giữ ông Cù Huy Hà Vũ thay đổi liên tục và cho đến chiều ngày 6 tháng 11, đại diện Bộ Công an họp báo cho biết ông Vũ bị khởi tố điều tra về tội tuyên truyền chiến tranh tâm lý, đòi lật đổ chế độ, vu khống, xúc phạm danh dự lãnh đạo nhà nước, chiếu theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự của Việt Nam. Ông Cù Huy Hà Vũ được công luận trong và ngoài nước biết đến qua việc ông là người đầu tiên để đơn kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong dự án khai thác bauxit Tây Nguyên và ban hành quy định cấm khiếu kiện tập thể. Càng gần đến thời điểm tổ chức Đại hội Đảng lần thứ 11, chính quyền đã liên tiếp tiến hành các vụ trấn áp, bắt giữ, bỏ tù những tiếng nói đối lập. Theo một nhà ngoại giao nước ngoài được AFP trích dẫn, thì làn sóng trấn áp hiện nay nằm trong một chu kỳ được khởi động từ năm 2007 và cường độ đã gia tăng trong thời gian qua. Hôm thứ Năm, 4 tháng 11, ông Nguyễn Hữu Vinh, chủ nhân blog Anh Ba Sàm chuyên điểm các thông tin nhạy cảm cho biết blog của ông đã bị tin tặc đánh sập. Trước đó, ngày 23 tháng 10, bà Lê Nguyễn Hương Trà, chủ nhân blog Cô Gái Đồ Lông, bị bắt khẩn cấp và ngày 1 tháng 11, bà bị khởi tố với tội danh lợi dụng các quyền tự do công dân, xâm phạm lợi ích của nhà nước. Theo báo chí chính thức trong nước, thì blogger Cô Gái Đồ Lông đã viết hai bài chỉ trích một quan chức an ninh cao cấp và gia đình của ông ta. Theo một nhà tranh đấu cho dân chủ xin giấu tên, thì viết blog hiện nay tại Việt Nam rất nguy hiểm và tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn do có tranh giành quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Cách nay vài ngày, trong khóa họp thường niên, một đại biểu Quốc hội Việt Nam đã đề nghị làm rõ trách nhiệm trong vụ Finasin phá sản và bỏ phiếu tín nhiệm đối với các thành viên chính phủ có liên quan, kể cả Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Theo AFP, giới quan sát đã câu hỏi là tại sao báo chí chính thống do nhà nước kiểm soát lại đưa tin khá nhiều về vụ bê bối Finasin, phải chăng đây là một hành động tấn công Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người đang tìm mọi cách để giữ chiếc ghế của mình.
Các chuyên gia quốc tế họp ở Hà Nội về nguy cơ khan hiếm gạo. Các nhà khoa học, công nghiệp và chính trị gia sẽ họp tại Hà Nội vào thứ Ba 9 tháng 11 tới để bàn các biện pháp đối phó với nguy cơ khan hiếm gạo đang đe dọa những người nghèo trên thế giới, đặc biệt là tại châu Á. Ông Phúc Tường, trưởng ban tổ chức Hội nghị Lúa Gạo Quốc tế cho biết, trong khi việc sản xuất lương thực thế giới đang chịu áp lực thường xuyên, nạn nghèo đói gia tăng và khí hậu đang thay đổi, vấn đề thiết yếu là bảo đảm được nhu cầu gạo với giá phải chăng cho mọi người. Hội nghị quốc tế quan trọng nhất trong lĩnh vực lúa gạo được tổ chức 4 năm một lần, tập hợp các nhà sản xuất và kinh doanh lúa gạo, các nhà nghiên cứu và các bộ trưởng các nước liên quan. Hội nghị lần này diễn ra tại Việt Nam, quốc gia xuất khẩu gạo đứng thứ nhì thế giới, sẽ kéo dài 3 ngày từ 9 đến 11 tháng 11. Mối quan tâm lớn nhất hiện nay là làm thế nào ứng dụng được các tiến bộ kỹ thuật, sinh học, di truyền học và kỹ thuật thông tin trong việc sản xuất lúa gạo. Hiện nay, có 3 tỷ người trên thế giới tiêu thụ gạo mỗi ngày. Châu Á là nơi sản xuất 90% sản lượng gạo trên toàn cầu, và cũng tại châu Á, có đến 565 triệu người đang sống dưới ngưỡng nghèo khó. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế IRI, do dân số châu Á tiếp tục gia tăng và tập trung vào các đô thị, nếu không có biện pháp tức thời thì sẽ ảnh hưởng đến vấn đề an toàn lương thực. Tình trạng thiếu đầu tư vào nghiên cứu nông nghiệp và nông thôn sẽ làm cho lương thực thêm khan hiếm, có nguy cơ gây ra nạn đói. Còn theo một nghiên cứu của Tổ chức Lương nông Quốc tế FAO, nếu không thay đổi phương pháp canh tác hay triển khai các giống lúa có khả năng chống chọi với nhiệt độ cao, sản lượng lúa sẽ bị giảm sút do hiện tượng trái đất đang nóng dần lên.
Đập chứa bùn nước thải quặng sắt tại Cao Bằng bị vỡ, ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân cư. Đêm ngày hôm kia thứ Sáu, mùng 5 tháng 11, theo báo chí Việt Nam, một trận lũ bùn màu đỏ bất ngờ tràn ngập xã Nà Kéo, huyện Duyệt Trung, thị xã Cao Bằng. Độ dày của bùn lên đến khoảng nửa mét, trải dài khoảng 2 cây số, tàn phá nhiều hecta cây trồng và ảnh hưởng đến hàng trăm hộ gia đình. Nguyên nhân của sự cố này đã được xác định là do vỡ đập chắn nước thải rửa quặng của xí nghiệp khai thác quặng sắt Nà Lũng thuộc công ty khoáng sản Luyện Kim Cao Bằng. Trên thực tế, một lãnh đạo của tỉnh Cao Bằng cho biết, từ khi xí nghiệp hoạt động đến nay, nước bùn đã nhiều lần gây thiệt hại cho dân cư khu vực hạ nguồn của mỏ sắt này. Sáng hôm nay, mùng 7 tháng 11, cảnh sát môi trường Cao Bằng đến điều tra tại nơi xảy ra sự cố. Về trách nhiệm của các cơ quan bảo vệ môi trường đối với sự cố bùn quặng sắt tại Cao Bằng, sau đây là ý kiến của giáo sư Phạm Ngọc Đăng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam.
Theo tôi biết thì Sở Tài nguyên Môi trường và Bộ Tài nguyên Môi trường thì hiện nay cũng chưa có đơn vị nào đến phân tích cả. Hiện nay thì tất nhiên là công trình phòng ngừa ô nhiễm thì nó có cái biện pháp pháp lý, tức là đánh giá tác động môi trường và phải kiểm tra cái quá trình sản xuất. Thì cái phần đánh giá được môi trường thì nói chung là có hội đồng thông qua cả, nhưng mà kiểm tra quá trình sản xuất mà có thể xảy sự cố thì hiện nay chúng ta làm rất kém. Vâng, tức là cái phần kiểm tra và dự báo và những cái ứng phó với sự cố là còn kém lắm.
Vậy thưa giáo sư, thì một cái tai biến như là cái vụ tràn cái quặng sắt ở Cao Bằng vừa xảy ra đấy, liệu có đặt thành cái vấn đề đối với cái việc mà rà soát và kiểm tra lại cái độ an toàn của những cái cơ sở sản xuất tương tự
hiện
ở
nay,
khắp cả
nay,
nước
không? Vâng, hiện nay là vấn đề rất là an toàn trong khai thác mỏ là vấn đề rất lớn, mà Bộ Tài nguyên Môi trường đang có những chủ trương để mà kiểm tra đánh giá thì tất cả cái đó cũng là nằm trong chủ trương của Bộ Tài nguyên Môi trường. Thế còn riêng cái vụ này thì tôi chưa biết là Bộ Tài nguyên Môi trường có nhúng vào hay không. Còn trước mắt tức là Sở Tài nguyên Môi trường, Chi cục Môi trường trước mắt phải đến kiểm tra ngay và giá những cái nguy hiểm của nó cũng như là cái thiệt hại của nó. Và nếu mà gây thiệt hại thì cái chủ mỏ đó là phải đền bù thôi.
4.000 người Nhật biểu tình chống Trung Quốc. Hôm qua thứ Bảy tại Tokyo đã có khoảng 4.000 người Nhật biểu tình phản đối Trung Quốc sau khi đoạn video về việc chiếc tàu cá Trung Quốc va chạm với tàu tuần duyên Nhật hồi tháng 9 được tung lên mạng Internet. Những người biểu tình giơ cao lá cờ mặt trời mọc, lắng nghe quốc ca Nhật và sau đó đoạn video trên đây được chiếu liên tục. Đoàn người đã tuần hành qua các đường phố, khu kinh doanh thương mại gần Hoàng Cung. Một cựu bộ trưởng quốc phòng Nhật khẳng định với đoàn biểu tình là chủ quyền của Nhật Bản đang bị đe dọa, và một cựu tham mưu trưởng không quân Nhật cho rằng cần phải nói chuyện thẳng thắn với Bắc Kinh, chấm dứt việc tránh né các va chạm. Để tránh đổ dầu vào lửa, trong mối quan hệ vốn đã căng thẳng với Bắc Kinh, chính quyền Tokyo luôn từ chối phổ biến đoạn video, trong đó cho thấy chiếc tàu cá Trung Quốc cố tình đâm vào tàu tuần duyên Nhật vào ngày 7 tháng 9 tại vùng biển tranh chấp Senkaku, Điếu Ngư. Thuyền trưởng chiếc tàu cá này bị bắt giữ, nhưng trước hàng loạt các vụ biểu tình cũng như đe dọa trả đũa từ phía Trung Quốc, Nhật Bản cuối cùng đành phải trả tự do cho người này. Nhật báo Yomiuri cho biết, chính quyền đã khẳng định đoạn video được tung lên trang YouTube hôm thứ Sáu đúng là đoạn phim do lực lượng tuần duyên Nhật Bản quay được. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc thêm một lần nữa lại lên án và quy trách nhiệm cho Nhật Bản trong vụ này, cho rằng đoạn video đó không thể thay đổi sự thật và không che giấu được hành động bất hợp pháp của Nhật. Hết lời dẫn. Bắc Kinh khẳng định rằng quần đảo Senkaku, Điếu Ngư là của Trung Quốc và ngư dân Trung Quốc có quyền đánh cá tại đây. Xin nhắc lại, cho đến nay, tình hình Trung-Nhật vẫn căng thẳng, các nỗ lực tổ chức một cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo hai nước cho đến nay vẫn không thành công.
Một nghệ sĩ nổi tiếng Trung Quốc lên án Bắc Kinh là một chế độ phi nhân tính. Bị quản chế tại gia, nghệ sĩ nổi tiếng bậc nhất tại Trung Quốc, Ai Weiwei, đọc sang tiếng Việt là Ngài Vị Vị, trả lời phỏng vấn AFP qua điện thoại đã đưa ra những lời chỉ trích được coi là nặng nề nhất đối với chế độ Trung Quốc mà ông từng phát biểu từ trước đến nay. Xã hội hiện nay không hiệu quả. Về nhiều khía cạnh, trên phương diện chính trị, xã hội Trung Quốc hiện nay có rất nhiều mặt phi nhân tính. Ông nói thêm, chính phủ và toàn bộ hệ thống tại Trung Quốc đã hy sinh nền giáo dục, tài nguyên môi trường và lợi ích của phần lớn xã hội chỉ để cho phép một số người trở nên vô cùng giàu có, chỉ duy nhất bởi vì họ có quan hệ mật thiết với chính phủ. Ông Ngài Vị Vị bị cấm không được rời khỏi nhà tại Bắc Kinh từ thứ Sáu cho đến tối hôm nay, để ông không đến tham gia được vào bữa ăn tối được tổ chức vào hôm nay Chủ nhật mùng 7 tháng 11 cùng với bạn hữu và những người hâm mộ tại xưởng tạo hình mà ông vừa xây xong tại Thượng Hải. Tuy bị quản chế tại gia, nhưng ông Ngài Bị Vị vẫn có thể tiếp khách và gặp gỡ các phóng viên. Người nghệ sĩ 53 tuổi khẳng định, tình trạng này không thể kéo dài, sự tồn tại của xã hội Trung Quốc hiện nay không dựa trên bất cứ sự sáng tạo nào, mà chỉ dựa trên lao động, được trả công rẻ mạt và dựa trên sự theo dõi nghiêm ngặt của công an. Và ông cho rằng, Internet là món quà quý giá nhất đối với Trung Quốc, công nghệ này báo động ngày tận số của chế độ độc tài hiện nay tại Trung Quốc. Xưởng tạo hình của nghệ sĩ Ngài Vị Vị rộng 2.000m2 tại Thượng Hải vừa được xây dựng xong theo lời mời của lãnh đạo chính quyền địa phương. Tuy nhiên cuối cùng chính quyền Thượng Hải đã ra lệnh phá bỏ xưởng này, trong lúc nghệ sĩ ngày càng tỏ thái độ chỉ trích mạnh mẽ. Bất chấp việc Ngài Vị Vị không đến được Thượng Hải, hàng trăm người đã tới dự buổi ăn tối tại xưởng tạo hình được tổ chức như một lời chúc mừng mỉa mai đối với quyết định phá bỏ của chính quyền. Đặc biệt trong bữa ăn mang tính biểu tượng này, người nghệ sĩ đã chuẩn bị sẵn cho thực khách món cua sông, mà trong tiếng Trung Quốc được phát âm giống hệt với từ hài hòa, là cụm từ thường được giới cầm quyền Trung Quốc sử dụng trong các bài diễn văn để tuyên truyền cổ động dân chúng.
Hoa Kỳ muốn tăng cường sự hiện diện quân sự tại châu Á, Thủ tướng Úc kêu gọi Trung Quốc nên đóng vai trò tích cực trong khu vực. Hôm nay 7 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Robert Gates, tuyên bố Hoa Kỳ dự định tăng cường sự hiện diện quân sự tại châu Á và vì vậy muốn củng cố quan hệ với quân đội Úc. Còn Thủ tướng Úc Julia Gillard kêu gọi Trung Quốc nên đóng một vai trò tích cực trong khu vực. Đề cập đến việc Lầu Năm Góc tái bố trí lại lực lượng Mỹ trên thế giới, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết đang tìm kiếm các phương thức để giúp sự hiện diện của Mỹ tại châu Á thêm vững chắc. Hết lời dẫn. Ông nói, chúng tôi nghiên cứu nhiều phương án khác nhau, trong đó có việc thảo luận với Úc về các khu vực có thể hợp tác vì lợi ích chung. Hết lời dẫn. Ông Robert Gates đến Melbourne trong thời điểm Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng đang viếng thăm Úc để cùng với Đô đốc Michael Mullen tham gia hội nghị thường niên các bộ trưởng Mỹ-Úc sẽ diễn ra vào ngày mai thứ hai. Trong hội nghị này, hai chính phủ sẽ bàn việc củng cố liên minh quân sự, đặc biệt về an ninh mạng, hỏa tiễn và giám sát không gian. Tuy nhiên, ông Gates cam đoan không hề dự định đặt thêm căn cứ Mỹ tại Úc hay tại các nước khác trong khu vực. Về phía Úc, nữ thủ tướng Julia Gillard cho biết vai trò ngày càng lớn của Trung Quốc trong khu vực sẽ chiếm một phần quan trọng trong chương trình nghị sự. Bà nói, chúng tôi chia sẻ mong muốn của Hoa Kỳ rằng Trung Quốc sẽ là một lực lượng tích cực đóng góp cho châu Á, Thái Bình Dương và thế giới. Hết đời dẫn, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Stephen Smith nói thêm, chúng tôi đã nói với chính quyền Trung Quốc bằng cách riêng cũng như công khai là cần minh bạch trong chiến lược quân sự. Hết lời dẫn. Hội nghị ngày mai sẽ đề cập đến các nỗ lực nhằm hỗ trợ các đối tác trong khu vực về mặt an ninh hàng hải. Cần nhắc lại, xung đột giữa Tokyo và Bắc Kinh về vụ chiếc tàu cá Trung Quốc đâm vào tàu tuần duyên Nhật hồi tháng 9 được nhiều nước Đông Nam Á rất quan tâm. Các nước này vốn đang tranh chấp với Bắc Kinh về chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, còn Hoa Kỳ cũng rất quan ngại. Tuy vậy, theo ông Robert Gates, thì Mỹ không muốn đóng vai trò đối trọng với Trung Quốc.
Tại Indonesia, hơn 30 chuyến bay quốc tế bị hủy bỏ do núi lửa Merapi. Trong khi Tổng thống Barack Obama được trông đợi tại Jakarta, thủ đô Indonesia thứ ba tới, thì nhiều chuyến bay quốc tế ngày hôm qua, thứ Bảy mùng 6 tháng 11, khởi hành và tới thủ đô Indonesia bị hủy bỏ. Ngày hôm nay, các đường liên lạc bằng hàng không giữa Indonesia và phần còn lại của thế giới tiếp tục bị trở ngại. Theo thông tin viên của RFI, Solen Onorin, hiện nay, để đề phòng, các hãng hàng không quốc tế đều hủy phần lớn các chuyến bay. Các chuyến bay nội địa vẫn tiếp tục hoạt động, chỉ trừ những sân bay nằm quá gần khu vực núi lửa. Theo người phụ trách sân bay quốc tế Soekarno-Hatta, hôm nay có 50 chuyến bay đã bị hủy bỏ hoặc dự kiến sẽ bị hủy bỏ của các hãng hàng không Singapore Airlines, Cathay Pacific và Malaysia Airlines. Ba chiếc máy bay quân sự Hercules của Malaysia đã hạ cánh tại Yogyakarta gần khu vực núi lửa để sơ tán 664 người Malaysia bị mắc kẹt tại chỗ. Tổng thống Hoa Kỳ hiện đang ở Ấn Độ chạy đến Jakarta chiều thứ Ba. Ngày hôm qua, theo Nhà Trắng, chương trình công du Indonesia của Tổng thống Barack Obama sẽ không có gì thay đổi.
Tại Bombay, Ấn Độ, chặng thứ nhất trong vòng công du châu Á, Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi Ấn Độ và Pakistan hợp tác với nhau để giải quyết các xung khắc giữa hai nước và cùng nỗ lực tiêu trừ khủng bố. Theo tuyên bố của Tổng thống Mỹ, thì Ấn Độ và Pakistan đều có cùng một lợi ích là phải tiêu diệt khủng bố, và trong bối cảnh này, sự ổn định và phú cường của Pakistan là điều kiện để Ấn Độ được yên ổn và thịnh vượng. Trong cuộc tiếp xúc với sinh viên Bombay, Tổng thống Obama giải thích rằng Pakistan đang đạt được tiến triển trong việc ngăn chặn căn bệnh ung thư khủng bố, nhưng tiến độ này quá chậm. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng Hoa Kỳ không thể áp đặt hai nước anh em thù nghịch phải trở thành đối tác ngay tức khắc, nhưng ông kêu gọi Ấn Độ và Pakistan cùng đối thoại để giải tỏa những xung khắc nhỏ rồi tiến đến những bất đồng lớn. Nhưng để tiếp tục phát triển nhanh, Ấn Độ cần đến Pakistan và những thành công của quốc gia láng giềng. Sau ba cuộc chiến tranh, Ấn và Pakistan đã đạt được một thỏa thuận hòa giải vào năm 2004, nhưng đến tháng 11 năm 2008, một toán khủng bố Hồi giáo xâm nhập từ cảng Karachi của Pakistan, sát hại 166 nạn nhân trong vụ tấn công vào trung tâm thành phố Bombay, thủ đô kinh tế của Ấn Độ. Tay súng duy nhất sống sót khai anh ta được một tổ chức Hồi giáo cực đoan Pakistan huấn luyện và cho sự trợ giúp của một số sĩ quan an ninh của quân đội Pakistan. Sau vụ này, New Delhi đình chỉ các cuộc đối thoại với Islamabad, nhưng do áp lực của Mỹ, các viên chức cao cấp đôi bên đã tiếp xúc với nhau tìm cách mở lại tiến trình hòa giải.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Miến Điện tổ chức tổng tuyển cử theo kịch bản của chính quyền quân sự.
Theo AFP, các phòng phiếu tại Miến Điện đã được mở cửa từ 6 giờ sáng giờ địa phương cho cuộc bầu cử đầu tiên từ năm 1990. Trên toàn quốc, 29 triệu cử tri được kêu gọi bỏ phiếu tại 40.000 địa điểm để tuyển chọn 1.160 đại biểu quốc gia và các bang. Nhưng cung cách tổ chức và diễn tiến tại hiện trường bị đối lập và quốc tế tố cáo là gian lận. Cách nay 20 năm, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ do nhà đối lập Aung San Suu Kyi lãnh đạo đã chiếm được 80% số ghế dân biểu quốc hội trong một cuộc bầu cử được công nhận là dân chủ trong một chế độ quân phiệt. Thế nhưng sau đó, các tướng lãnh cầm quyền từ chối thực thi tiến trình dân chủ hóa, trao quyền cho chính phủ dân sự xuất phát từ nguyện vọng của cử tri. Lần này, nhà độc tài Thanh Xuê rút kinh nghiệm, chế độ đặt ra hàng loạt chốt chặn để tránh mọi bất ngờ, bảo đảm từ số ghế đại biểu cho đến tỷ lệ đi bầu. Trước tiên là Hiến pháp 2008 quy định 1/4 số ghế đại biểu được dành riêng cho quân đội dù kết quả có ra sao. Thứ hai là không cho bà Aung San Suu Kyi tham gia bầu cử ứng cử và qua biện pháp này giải thể Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ. Chính quyền còn huy động các phương tiện và tổ chức ngoại vi của nhà nước để thành lập Đảng Đoàn kết và Phát triển. Một tổ chức khác có thế lực đứng hàng thứ hai là Đảng Thống nhất Quốc gia thuộc phe nhà cựu độc tài Ne Win. Về phần đối lập, họ tham gia bầu cử với hai tổ chức nhỏ mang tên Liên minh các lực lượng dân chủ do một số thành viên ly khai từ đảng của bà Aung San Suu Kyi thành lập và Đảng Dân chủ. Tuy nhiên, do thiếu tài chính, với $500, một số tiền rất lớn tại Miến Điện để ghi danh cho mỗi ứng cử viên, nên hai đảng đối lập chỉ đề cử được khoảng 300 người ra tranh ghế 1.160 đại biểu. Dù luật bất công chưa đủ, phe chính quyền Miến Điện còn tìm cách gian lận trước ngày bầu cử. Trong hai ngày qua, hai đảng đối lập tố cáo chính quyền tại nhiều địa phương đã dùng biện pháp đe dọa hoặc mua chuộc cử tri phải đi bầu và bầu cho người của chế độ. Mạng thông tin Internet cũng bị ngăn chặn lúc có lúc không trong nhiều ngày qua. Giới ly khai cho rằng đây là thủ đoạn của chính phủ không cho thông tin lọt ra khỏi nước. Chính quyền Miến Điện cũng cấm không cho báo chí quốc tế và quan sát viên nước ngoài nhập cảnh. Giới ngoại giao và phóng viên tại chỗ được mời tham quan, có tổ chức tại một số phòng phiếu. Liên hiệp châu Âu từ chối lời mời này. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đang viếng thăm nước Úc nhận định, cuộc bầu cử Miến Điện phơi ra ánh sáng những hành động lạm quyền của tập đoàn quân sự. Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố thêm là bà chỉ hy vọng là từ cuộc bầu cử này xuất hiện một thế hệ lãnh đạo mới, ý thức được tiềm năng của dân tộc để đưa Miến Điện vào một con đường khác. Tổng thống Mỹ Barack Obama từ Ấn Độ đã chỉ trích cuộc bầu cử dàn dựng và kêu gọi chế độ trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi. Theo AFP, trong giới chuyên gia và đối lập, hiện nay có hai ý kiến khác nhau. Một bên cho rằng Miến Điện sẽ tiếp tục bị chế độ độc tài cai trị, nhưng cũng không ít người thẩm định rằng bầu cử hôm nay là giai đoạn 5, giai đoạn then chốt trong tiến trình 7 bước tiến đến dân chủ của chính quyền quân sự, và hy vọng rằng cơ hội cải cách thật sự sẽ hé mở trong những năm tới.
Quý vị thính giả đang đến với chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Lê Phước phụ trách với chủ đề chính: bom chùm vẫn đe dọa sinh mạng dân Lào 30 năm sau khi chiến tranh kết thúc. Tiếp theo đó là tạp chí thể thao. Thể thao Việt Nam đang ở đâu trên đấu trường châu lục? Anh Vũ phỏng vấn ông Nguyễn Hồng Minh, chuyên viên về thể thao thành tích cao tại Việt Nam nhân dịp Á vận hội lần thứ 16 sắp khai mạc tại Quảng Châu, Trung Quốc. Và cuối cùng là mục Cuộc sống muôn màu do Thanh Hà biên soạn với chủ đề Paris xưởng nuôi ong có hiệu quả. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn với chủ đề Bùn đỏ vẫn tiếp tục là nguy cơ đối với Hungary, thông tín viên của AFFI Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest.
Từ sau khi thảm họa bùn đỏ xảy ra vào đầu tháng 10 tại Hungary, làm cho 9 người chết và 150 người bị thương, dư luận chung quanh tai họa sinh thái này đã lắng bớt. Chất lượng nước trong khu vực bị 700.000 mét khối bùn đỏ tràn ngập nay đã tốt hơn. Tuy nhiên, theo thông tấn viên Hoàng Nguyễn từ Budapest, thì hiểm họa bùn đỏ vẫn treo lơ lửng, đặc biệt là tại các nước Đông Âu. Dạ, xin chào thông tấn viên Hoàng Nguyễn tại Budapest. Thưa anh, đã một tháng trôi qua sau tai nạn bùn đỏ, thì tình hình tại Hungary hiện nay như thế nào, có gì mới không anh?
Cái tình hình bùn đỏ thì hiện thời là đã được bình ổn ở cái mức tương đối. Thì cái tin mới nhất là Hungary họ đã cho thành lập một cái ủy ban điều tra mà trực thuộc quốc hội, được thành lập theo đề xuất của cái đảng cực hữu là Jobbik. Và cái điểm đặc biệt là tất cả những cái đảng phái khác trong quốc hội Hungary cũng đều đồng ý cái ý kiến này. Cái ủy ban đó được thành lập để mà điều tra cũng như là truy tìm nguyên nhân và thủ phạm của cái sự cố tràn bùn đỏ vừa qua. Thì trái với thông lệ là bình thường những cái ủy ban điều tra trực thuộc quốc hội chỉ hoạt động trong vòng 6 tháng, thì lần này cái ủy ban kể trên sẽ được ưu tiên hoạt động trong vòng 1 năm để mà nhằm xác định cái vai trò của chính quyền cũng như là trách nhiệm của cá nhân và của cái tập đoàn nhôm Hungary mà vẫn được gọi tắt là MAN JRT trong cái vụ này. Và cũng trong một cái động thái có liên quan thì cái cuộc kiểm tra khẩn cấp những cái bể chứa bùn đỏ trên toàn quốc Hungary được Bộ Môi trường của nước này chỉ đạo, mà ngay sau khi cái thảm họa bùn đỏ xảy ra thì nó đã chấm dứt vào những cái ngày qua, và cái kết quả được công bố là cái hệ bể chứa hoạt động thì nó ở cái mức phù hợp, tức là không cần phải có những cái biện pháp phòng ngừa. Ngoài cái thành phố Oiko là nơi còn hoạt động cái nhà máy chế biến alumin duy nhất của Hungary hiện tại, thì tại nhiều vùng khác ở Hungary cũng có tồn tại những cái bể chứa bùn đỏ. Đa phần thì đã được xử lý và cũng có được kiểm tra trạng thái thường xuyên. Và cái lượng bùn đỏ trên toàn quốc của nước Hung ước tính hiện nay là hơn 50 triệu mét khối. Và ở tại những cái làng bị bùn đỏ tàn phá thì chính quyền Hungary đã chấm dứt cái giai đoạn đầu tiên, tức là cái giai đoạn mà khắc phục hậu quả, và đang đi vào ổn định cái cuộc sống cho cư dân. Và như thế thì người dân ở những vùng đó họ có thể lựa chọn giữa những cái khả năng là chờ nhận cái nhà mới sẽ được xây trong một cái tương lai gần, hoặc là chọn trong số những cái căn hộ cũ ở các vùng khác. Và nhà nước thì có cử một cái nhóm luật sư về địa phương để mà ký kết những cái hợp đồng sơ bộ trước khi những cái nhà cũ của họ bị phá đi. Và đồng thời thì quốc vụ khanh Bộ Môi trường Hungary là ông Ilek Zoltán, ông ấy có nhấn mạnh là sắp tới thì cái luật về môi trường của Hungary sẽ được sửa lại để những cái doanh nghiệp mà hoạt động liên quan đến rác thải nguy hiểm đều phải mua cái khoản bảo hiểm trách nhiệm bắt buộc để đề phòng với trường hợp có sự cố xảy ra. Và hiện nay thì tại Hungary theo ước tính thì có chừng khoảng từ 1.000 cho đến 1.200 hãng như thế. Nhưng mà với cái điều luật mới này thì người ta dự tính là trong vòng nửa năm thì số những cái doanh nghiệp mà có liên quan đến cái rác thải nguy hiểm thì có thể sẽ chỉ còn từ 10 cho đến 30 thôi, vì những cái chi phí có lẽ là nó sẽ lên đến rất cao.
Dạ, còn về tai nạn bùn đỏ thì dư luận bàn tán nhiều nhất về khía cạnh nào thưa anh?
Thực ra thì dư luận Hungary cũng như là dư luận thế giới mà thậm chí là ở Việt Nam, tức là nhân cái sự kiện vô xịt ở Tây Nguyên, thì người ta có bàn tán rất nhiều đến cái chuyện là cái yếu tố kỹ thuật ở trong cái tai nạn xảy ra Hungary, và đặc biệt là cái cách xử lý bùn đỏ theo cái công nghệ gọi là thải ướt của nước Hung thì bị nhiều người, trong đó có cả nhiều những chuyên gia ở Việt Nam, coi là lạc hậu, tiềm ẩn những cái nguy cơ khó lường. Và ngoài ra thì cái hàm lượng kiềm quá cao, tức là cái độ mà pH nó là bằng 13 của cái dung dịch bùn tại Hungary, cũng bị coi là một cái nguyên nhân lớn của cái thảm họa vừa qua, cũng như đa số những cái quốc gia khác. Tại Hungary thì bùn đỏ khi mà thải ra thì chủ yếu được lưu giữ ở dưới dạng lỏng, tức là chẳng hạn như ở làng Kolonta, tức là cái hàng mà chịu cái tai họa ở cái mức cao nhất, thì có nơi nó lên tới 70%. Thì với cái tỷ lệ ấy thì bùn đỏ sẽ phải được coi là rác thải nguy hiểm, tức là trái với cái cách hiểu thông dụng của Liên Hiệp Châu Âu. Ở Liên Hiệp Châu Âu thì bùn đỏ được bảo quản với cái tỷ lệ nước dưới 25%, và ngoài ra thì cái nồng độ kiềm cũng chỉ xấp xỉ là 10, tức là chỉ bằng 1/1000 so với ở tại Hungary thôi. Thành ra Liên Hiệp Châu Âu thì họ lại coi bùn đỏ thì không phải là rác thải nguy hiểm. Thì giới chức Hungary họ cũng thừa nhận là thải bùn khô thì dĩ nhiên là tốt hơn bùn ướt, và họ cũng cho biết là Hungary cũng đang tính toán đến việc đổi mới và hiện đại hóa cái công nghệ luyện alumin cũng như là chứa bùn đỏ, và cái giải pháp khả dĩ theo họ cũng là chuyển sang công nghệ thải khô. Nhưng mà có một điều là cho dù là nó an toàn hơn, nhưng mà giải pháp bùn khô sở dĩ là chưa mấy được thông dụng trên thế giới là bởi vì nó rất là phức tạp, rất khó ứng dụng và cũng rất đắt đỏ, ít mang lại cái lợi nhuận cho những cái doanh nghiệp mà hiện nay vẫn còn đeo đuổi cái ngành công nghiệp chế biến alumin cũng như là chế biến nhôm này. Cho thấy là ở một cái quốc gia mà có cái truyền thống lâu đời về chế biến nhôm hay là alumin, ngoài cái yếu tố là con người có bất cẩn hoặc là lơ là trước cái hiểm họa thiên nhiên, thì bản thân cái công nghệ chế biến bô xít hiện tại nó vẫn hàm chứa rất là nhiều những cái hiểm họa không thể lường trước được, và đặc biệt là cái yếu tố thời gian, khí hậu và môi trường, nó có những cái biến chuyển mà mình không làm sao mà tính trước được ở cái khoảng 20-30 năm.
Dạ thưa anh, còn tại các nước khác, đặc biệt là các nước Đông Âu, thì hiện nay có hiểm họa bùn đỏ tương tự không ạ?
Qua cái biến cố bùn đỏ tại Hungary, nó khiến nhiều nước trong vùng Đông Trung Âu phải nhìn lại mình. Bởi vì có một cái thực tế là ở nhiều quốc gia Tây Âu thì những cái nhà máy luyện bauxit cũng như luyện alumin đã được đóng cửa là vì những cái nguy hại đối với môi trường. Thì vì nhiều cái lý do, trong đó thì có một phần xuất phát từ những cái di sản của quá khứ cộng sản thời xưa. Thì ở vùng Đông Trung Âu vẫn còn hàng loạt những cái cơ sở công nghiệp trong vùng, mặc dù là đã còn hoạt động hay là chấm dứt, nhưng mà nó vẫn để lại một cái lượng rác thải độc hại và tiềm ẩn những cái nguy cơ lớn. Chẳng hạn như tại Slovakia, tức là một cái nước láng giềng của Hungary, thì chỉ 2 ngày sau khi cái sự cố tràn bùn ở Hung xảy ra, thì Bộ Nông nghiệp của nước này đã chỉ thị là cấp tốc phải kiểm tra 28 cái cơ sở chứa chất thải công nghiệp nguy hiểm ở đây. Thì kết quả cho thấy là có một trường hợp được coi rất là đáng lo ngại ở cái tỉnh Košice, tức là thực ra cũng là một vùng thuộc Hung thời xưa nhưng hiện thời là thuộc bên Slovakia. Thì ở đây nó có một cái bể chứa bùn đỏ nằm trong một cái thung lũng, nó có một cái bức vách chắn rất là cao, cao tới 113 mét, và ở đó thì chứa vài trăm ngàn tấn bùn đỏ ở cái dạng khô, nhưng mà có cái hàm lượng thạch tín rất là cao. Và giới chức nước này thì cho biết là cái mùa mưa kéo dài, khả năng hiểm họa là rất đáng kể, và nếu bùn ở đây mà bị tràn do cái đập chắn bị vỡ thì cái lượng bùn đỏ đó có thể thành một cơn lũ với cái sóng mà nó có thể cao đến 3 mét, nhấn chìm mọi nhà cửa tại một cái thành phố nhỏ nằm cạnh đó. Và ở đây thì mặc dù bùn đỏ chứa trong bể nó đã tương đối khô, nhưng mà khi có mưa to thì tất cả sẽ đều biến thành bùn ướt, và chắc chắn là ở trong cái trạng thái mà như hiện nay thì cái đập chắn sẽ không chịu nổi cái sức ép rất lớn đó, và một cái thảm họa như tại Hungary thì cũng không phải là xa xôi gì. Và tại một nước khác cũng trong vùng là Ukraine thì tình hình cũng tương tự như thế, tức là cái tai nạn tại Hung cũng khiến cái bộ phụ trách những cái tình trạng khẩn cấp của nước này kiểm tra khẩn cấp 2 cái nhà máy sản xuất alumin và nhôm bảo quản một cái lượng bùn đỏ chừng 26 triệu mét khối, và kết quả thu được ở đây cũng rất đáng lo ngại, tức là cái lượng bùn đỏ rất lỏng, cho nên cái hậu quả nếu xảy ra thì nó có thể tệ hại hơn rất nhiều so với ở Hungary. Và cái điểm đặc biệt là tại một trong 2 cái nhà máy trên thì bên cạnh cái hệ bể chứa đã tồn tại từ 30 năm nay với một cái lượng bùn đỏ là 20 triệu mét khối, thì một cái bể chứa khác trên cái diện tích 150 hectare thì cũng đã được đưa vào hoạt động. Chỉ cần một cái tai nạn nhỏ đủ khiến cái bùn này có thể tràn xuống rác thải. Một quan chức môi trường ở Ukraine cũng cho biết là nếu một cái sự cố xảy ra thì cái hiện trường thảm họa sẽ trở thành cái vùng đất chết trong vòng 10 năm, và rác thải thì cũng sẽ phải đối mặt với một cái thảm họa sinh thái rất trầm trọng. Và một cái nước láng giềng khác của Hungary là Rumani thì cũng có cảnh báo rằng là rất dễ xảy ra sự cố như ở Hung. Ở Rumani cũng có một cái bể chứa bùn đỏ tại một cái nhà máy chế biến bauxit ở cái thành phố Oradea, thì cái nhà máy này đã đóng cửa nhưng mà nó không hề được chuyển vào cái trạng thái an toàn. Và một cái bể chứa khác ở một cái tỉnh gọi là Tunisia thì cũng liên tục xả cái chất thải ra sông Danube. Nỗi lo âu đấy của những cái quốc gia trong khu vực Đông Trung Âu thì cũng cho thấy là bùn đỏ mà người ta hay gọi là cái trái bom sinh thái tiềm ẩn thì hiện nó vẫn là một cái yếu tố đe dọa môi trường đối với những nước ở trong khu vực. Và cái việc xử lý chất thải nó vẫn là cái vấn đề rất là đau đầu đối với chính giới tại đây.
Dạ, xin rất cảm ơn thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest.
Quý vị thính giả đang đến với chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Việt Nam gia tăng trấn áp tiếng nói đối kháng trước Đại hội Đảng.
Đập chứa bùn nước thải quặng sắt tại Cao Bằng bị vỡ, ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân cư.
4.000 người Nhật biểu tình chống Trung Quốc sau khi đoạn băng video ghi hình vụ va chạm tại Senkaku điếu ngư phổ biến.
Nghệ sĩ Trung Quốc Ngài Vị Vị lên án Bắc Kinh là một chế độ phi nhân tính.
Hoa Kỳ thông báo ý định tăng cường sự hiện diện quân sự tại châu Á. Thủ tướng Úc kêu gọi Trung Quốc nên đóng vai trò tích cực trong khu vực.
Indonesia thêm 50 chuyến bay quốc tế bị hủy bỏ do núi lửa Merapi.
Tổng thống Mỹ kêu gọi Ấn Độ và Pakistan đối thoại và hợp tác chống khủng bố.
Mỗi ngày một sự kiện, Miến Điện tổ chức tổng tuyển cử theo kịch bản của chính quyền quân sự.
Phỏng vấn, bùn đỏ vẫn tiếp tục là nguy cơ đối với Hungary. Thông tin viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest.
Thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Lê Phước phụ trách, với chủ đề chính, bom chùm vẫn đe dọa sinh mạng dân Lào, 30 năm sau khi chiến tranh kết thúc. Mời quý vị theo dõi.
Điểm báo.
Hiệp ước chống bom chùm được ký kết vào tháng 12 năm 2008 tại Oslo, Na Uy và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, 2010, nghiêm cấm sử dụng, tàng trữ, chế tạo và mua bán bom chùm trên toàn cầu. Văn kiện này hiện đã được 107 chính phủ trên thế giới ký kết, nhưng chỉ mới có 37 quốc gia phê chuẩn. Từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 11 năm 2010, hội nghị lần thứ nhất của các quốc gia ký hiệp ước Oslo sẽ diễn ra tại thủ đô Viên Chăn, Lào. Tuần báo L'Express phân tích di hại bom chùm mà Mỹ đã sử dụng trên đất nước Lào với bài viết Thảm họa tiềm ẩn.
Tác giả cho biết, trong khoảng thời gian từ năm 1964 đến 1973, quân đội Hoa Kỳ đã liên tiếp dội bom xuống khu vực Đông Lào, nhất là khu rừng rậm của đường mòn Hồ Chí Minh nổi tiếng, tuyến đường tiếp tế của chính quyền Cộng sản miền Bắc. Ngoài ra, cũng không hiếm khi sau một đợt không kích Bắc Việt Nam, trên đường về lại căn cứ Thái Lan, máy bay B-52 của Mỹ tranh thủ trút sạch khoang bom trên lãnh thổ Lào. Chỉ trong 7 năm, đất nước nhỏ bé này phải gánh chịu một lượng bom còn nhiều hơn lượng bom mà các nước tham chiến đã sử dụng trong Thế chiến thứ hai. Phần lớn các bom này là bom chùm. Trước khi chạm đất, những trái pháo này phát nổ và phóng ra hàng trăm bom con, có độ lớn khoảng bằng quả bóng tennis. Đã có khoảng 260 triệu quả bom chùm được ném xuống đất Lào, gần 1/3 số bom này chưa nổ khi chạm đất. Đó là một nguy cơ tiềm ẩn cho dân Lào dù chiến tranh đã đi qua hàng thập kỷ. Hiện tại, các nước giàu vẫn tỏ ra keo kiệt bủn xỉn trong việc hỗ trợ công tác phá mìn và giúp đỡ nạn nhân. Vì thế, trong hội nghị lần này, chính phủ Lào hy vọng thuyết phục được những quốc gia này tăng mức hỗ trợ, bởi tình hình ở Lào rất nghiêm trọng. 1/4 các ngôi làng và hơn 1/3 đất canh tác bị ảnh hưởng. Mỗi năm có khoảng 300 người chết hoặc bị thương vì bom chùm. Bất chấp nguy hiểm, nhiều người dân Lào vào rừng nhặt mảnh bom và bán lại cho thương lái Việt Nam. Tác giả cho biết công việc này cũng mang đến cho họ một nguồn thu đáng kể. Việc tậu một mái dò kim loại là không khó. Ở thị trấn Sepol, cách ranh giới Việt Nam khoảng 20 cây số, thuộc tỉnh Savannakhet, một mái dò tìm kim loại có giá không quá 10 euro. Sau giờ học, nhiều học sinh vào rừng dò tìm kim loại. Một thiếu niên tâm sự, nếu may mắn, một ngày tôi có thể kiếm được đến 50 kg kim loại, thương lái Việt Nam đến làng thu mua với giá 1.200 kiếp, tức tương đương 0,12 euro. Lúc đầu, người dân chỉ nhặt trên mặt đất những mảnh bom to để làm vật dụng gia đình. Kể từ năm 1990, thương lái Việt Nam tìm đến các ngôi làng để thu mua sắt vụn và bán lại cho các xưởng đúc ở Việt Nam. Cũng chính họ đã du nhập máy dò kim loại đến các ngôi làng. các tổ chức phi chính phủ cố gắng cảnh báo trẻ em về nguy hiểm của việc rà tìm kim loại. Mối nguy hiểm này ngày càng lớn, bởi trước kia người ta còn có thể nhặt mảnh bơm trên mặt đất, nhưng hiện tại khi phát hiện có kim loại, người ta phải đào bới đất lên. Nguy hiểm là ở chỗ khi đào bới, người ta chưa hề biết dưới lòng đất là sắt vụn hay là bơm chưa nổ. Về phần nhà nước, chính quyền địa phương cũng đã ra lệnh cấm thu nhặt mảnh bơm, nhưng lệnh cấm này trên thực tế chỉ là lý thuyết.
Liên quan đến miến điện, đa số các tuần san lớn của Pháp như L'Express, Le Figaro, Le Monde đều có bài phản ánh tình hình dân chủ và cuộc bầu cử lập pháp được tổ chức lần đầu tiên tại nước này kể từ gần 20 năm nay. Courrier International cũng có bài viết về quốc gia quân phiệt này qua việc tuổi trẻ miến điện sử dụng Internet như một phương tiện đấu tranh cho sự đổi thay của đất nước.
Dù sự kiểm duyệt hết sức gắt gao và hình phạt dành cho những người sử dụng Internet để chống đối chính phủ hết sức hà khắc, nhưng cộng đồng mạng ở Miến Điện vẫn hoạt động tích cực. Đối với họ, Internet là phương tiện tốt nhất để đấu tranh cho sự thay đổi của đất nước. Về cuộc bầu cử hôm nay, những nhà tranh đấu trên mạng khẳng định họ không tẩy chay mà trái lại họ còn xem trọng. Blogger Aoun, 27 tuổi, cho biết, tẩy chay chẳng có ích gì. Điều cần thiết là phải biết nắm bắt mọi cơ hội có thể mang đến sự đổi thay. Các blogger chống lại chính phủ một cách mạnh bạo, thế nhưng họ lại không thích những phê bình đất nước họ đến từ các tổ chức nhân quyền hay người Miến Điện lưu vong, bởi theo họ, những người này chỉ tập trung phê phán chế độ và những tồn tại trong xã hội Miến Điện mà lại không hề đưa ra giải pháp nào. Những blogger đa số sinh trưởng trong thời đại Internet. Họ có tuổi đời dưới 38. Dù kinh nghiệm về dân chủ còn rất hạn chế, nhưng họ đặt cho mình nhiệm vụ là cung cấp thông tin và giáo dục người dân. Trong đợt bầu cử này, họ đã cho phát tán thông tin về các đảng tham gia tranh cử, về luật bầu cử, về những tiêu cực có thể xảy ra. Trong ngày bầu cử, họ dự định chia nhau đến quan sát ở các điểm bỏ phiếu. Một cư dân mạng cho biết, trách nhiệm của blogger hay những nhà báo công dân như chúng tôi là theo dõi tiến trình bầu cử. Từ điểm bỏ phiếu, chúng tôi sẽ điện thoại, gửi tin nhắn hay gửi thông điệp lên Twitter để thông tin cho mọi người biết bầu cử có diễn ra tự do hay không. Theo tác giả, dù biết rõ nguy hiểm luôn rình rập, những người này vẫn không chùn bước, chính quyền luôn tìm cách ngăn chặn hoặc gây khó khăn cho việc đăng nhập vào những trang này. Thế nhưng, các nhà tranh đấu trên mạng thường có trình độ cao về tin học, nên họ không gặp khó khăn vượt sự kiểm soát của chính phủ. Để kết thúc, tác giả dẫn lời blogger Aoun vừa nhắc trên. Không nên mong chờ sẽ có cách mạng, mà một sự thay đổi nhỏ cũng đã tốt rồi. Chúng tôi không muốn làm chính trị, nhưng chúng tôi xem mình là những nhà đấu tranh xã hội. Chúng tôi tin rằng, nhờ vào sức mạnh của công nghệ truyền thông hiện đại, chúng tôi có thể góp phần làm thay đổi đất nước.
Cuối cùng trong mục điểm tuần báo hôm nay, chúng ta đến với tuổi trẻ của một số nước ở châu Á ở thời kỳ khủng hoảng kinh tế. Đến với Nhật Bản, Courier International có bài Sinh viên ở chế độ ăn khan. Bài viết cho biết do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, thanh niên ngày nay ít có phương tiện hơn so với thế hệ của thời bong bóng giá những năm 1990.
Các sinh viên tỉnh lẻ đến Tokyo học tập phải chấp nhận sống chung trong những phòng trọ tồi tàn để tiết kiệm chi tiêu, như trường hợp sinh viên Yuki Kiyan, 22 tuổi, sinh viên năm thứ ba, phải sống chung với hai sinh viên khác trong một căn hộ chỉ có 14,5 m². Sinh viên này đến từ Okinawa. Cha Yuki đã 62 tuổi, làm việc ở một công trường xây dựng. Mỗi năm, ông phải chi đến 8.900 euro để trả học phí cho Yuki. Ngành xây dựng cũng gặp khó khăn trong thời khủng hoảng. Cha Yuki cố gắng trả tiền học phí. Khi thịt heo xuống giá, ông mua thật nhiều để gửi cho anh Tử ăn dần. Ông đã cố gắng hết sức và mong anh có thể tìm được việc làm thêm là tốt nhất.
Còn đối với thanh niên Singapore, Courier International cho biết, tuổi trẻ Singapore hiện nay cảm thấy bất an đối với người nước ngoài.
Ở đất nước này, ngày càng có nhiều người nước ngoài tìm đến. Họ khiến cho giới trẻ bản địa cảm thấy lo lắng và bất an. Theo một nghiên cứu, nhóm tuổi 21-29 là nhóm dân cư cảm thấy bất an nhất trước sự hiện diện của người nước ngoài trên đất nước họ. Nguyên nhân đầu tiên để giải thích cho sự bất an này là vấn đề cơm áo gạo tiền. tuổi trẻ Singapore hiện tại luôn lo lắng về việc mua được nhà cửa và đạt được thăng tiến trong công việc. Kế đến là vấn đề bản sắc dân tộc. Họ cảm nhận được sự ảnh hưởng của người nước ngoài lên bản sắc văn hóa của đất nước họ. Một thanh niên tâm sự là anh ta không bài ngoại nhưng ưa thích những người nước ngoài, tìm mọi cách hội nhập vào xã hội Singapore. Liên tục chương trình là tạp chí thể thao. Anh Vũ phỏng vấn ông Nguyễn Hồng Minh, chuyên viên về thể thao thành tích cao tại Việt Nam, nhân Á vận hội lần thứ 16 sắp khai mạc tại Quảng Châu, Trung Quốc.
Tạp chí thể thao.
Ngày 12 tháng 11 tới đây, Á vận hội ASEAN 16 sẽ chính thức khai mạc tại Quảng Châu, Trung Quốc. Đây là sự kiện thể thao lớn nhất châu lục và cũng là sự kiện quan trọng nhất trong năm 2010 của thể thao Việt Nam. Ngày hôm qua, mùng 7 tháng 11 tại Hà Nội, Đoàn Thể thao Việt Nam đã làm lễ xuất quân lên đường đi dự Á vận hội. Lần này, Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với số lượng đông kỷ lục, với 392 thành viên, trong đó có 260 vận động viên tham gia tranh tài ở 29 môn thi đấu. Chỉ tiêu đề ra cũng khá khiêm tốn, giành từ 4 đến 6 huy chương vàng. Các nhà quản lý thể thao Việt Nam khẳng định Asian Games vẫn là đấu trường để thể thao Việt Nam phấn đấu vươn tới, còn vươn tới đến đâu trên vũ đài châu lục và thế giới thì lại là một câu hỏi đặt ra cho thể thao mà vẫn chưa hề có câu trả lời. Điều người hâm mộ lo lắng hơn cả là dù đưa ra chỉ tiêu khá khiêm tốn nhưng thể thao Việt Nam có đạt được hay không mới là vấn đề quan trọng. Câu châm ngôn, mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên, cứ vẫn đeo bám Đoàn Thể thao Việt Nam mỗi khi ra biển lớn như thế này. Nhân sự kiện Á vận hội 16 sắp diễn ra, tạp chí thể thao đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Hồng Minh, từng nhiều năm làm trưởng Đoàn Thể thao Việt Nam tại các kỳ đại hội thể thao khu vực và châu lục, về thực lực của thể thao Việt Nam tại đấu trường lớn nhất châu lục lần này.
Xin thân chào ông Hồng Minh, là một chuyên gia về thể thao thành tích cao và ông đã từng lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam đi thi đấu rất nhiều đại hội thể thao khu vực cũng như châu lục nhân ASEAN 16 sắp diễn ra. Vậy trước hết ông đánh giá thế nào về đấu trường ASEAN ạ?
Tôi có làm một cái con số thống kê cho đến nay ở đấu trường ASEAN thì là có 519 nhà vô địch Olympic của gần 20 môn thể thao. Có vào khoảng độ sấp xỉ 1.000 nhà vô địch thế giới và châu lục của các môn thể thao. Và theo đánh giá của Ủy ban Olympic quốc tế thì châu Á là một châu lục rất năng động và phát triển thể thao rất nhanh. Nhưng một mặt khác nữa là thành tích và kỷ lục rất cao. Các kỷ lục về bắn súng, một số kỷ lục của bơi, một vài kỷ lục của điền kinh, rồi bắn cung và trình độ phát triển rất cao ở những môn như là thể dục dụng cụ, bóng bàn, rồi karate, rồi taekwondo, judo, cử tạ, cầu lông, rồi cả bóng rổ nữa. Đấy là những cái môn thể thao mà phát triển đến trình độ thế giới. Thì như thế có nghĩa tức là tất cả những cái điều đó, những nhà vô địch của Olympic và vô địch thế giới đấy, với những các cái kỷ lục của họ ở những môn thể thao ấy, thì nó là một thách thức rất lớn đối với bất cứ vận động viên nào ở trên quốc tế, đặc biệt đối với các vận động viên của Việt Nam. Như thế có nghĩa tức là lần này ở ASEAN Quảng Châu sẽ có khoảng độ trên 10.000 vận động viên tham dự 44 môn thể thao. Cuộc đấu ở đây nó vẫn khốc liệt như mọi khi và thành tích nó ngày càng phát triển.
Nhưng dường như đến giờ Asian Games vẫn là một cái đấu trường quá tầm so với sự phát triển của thể thao Việt Nam. Vậy ông có nhận xét gì về thành tích của thể thao Việt Nam qua các kỳ ASEAN đã tham dự?
Tôi có thể phân chia cái việc tham gia của thể thao Việt Nam vào ASEAN 3 thời kỳ. Một cái thời kỳ tức là từ năm 1954 cho đến trước những năm 70 là thời kỳ mà đất nước chưa thống nhất. Thì thể thao Việt Nam lúc bây giờ đã tham dự ASEAN năm 1954, rồi năm 1960, rồi các năm sau đó và đã giành được những thành tích rất là xuất sắc. Thí dụ như là vô địch bóng bàn đôi nam và đồng đội nam của các danh thủ như là Mai Văn Hòa, Trần Cảnh Được, rồi là các danh đua xe đạp đường trường 200 km cũng được huy chương đồng, hai kỳ bóng bàn là giành được huy chương vàng, huy chương bạc. Thế rồi quần vợt của anh Võ Văn Bảy, thì tất cả những danh thủ như Võ Văn Bảy, Mai Văn Hòa, Trần Cảnh Được hay Lê Văn Tiết, Lê Văn Đinh của tất cả các anh trong cái thời kỳ đầu tiên của nước Việt Nam thì mới còn chia cắt đấy, thì đấy cũng là những cái thành tích rất đáng trân trọng, bởi ở đấy chúng ta cũng thi đấu ở Tokyo rồi ở Indonesia hoặc là ở Ấn Độ. Chúng ta biết ASEAN là đầu tiên là 1951 ở New Delhi, thì đến 1954 đấy ta đã tham gia rồi. Thì đấy là cái giai đoạn thứ nhất. Tôi nói lên giai đoạn này để người ta thấy một đặc điểm gì, là người Việt Nam chúng ta đã góp mặt vào ASEAN và đã có những thành tích tốt ở ASEAN, và điều ấy cũng cho thấy rằng là người Việt Nam chúng ta hoàn toàn có khả năng là sẽ có thành tích tốt ở đấu trường châu lục. Chúng ta biết là giai đoạn thứ hai sau đó bẵng đi thì không tham dự, và năm 1982 theo cái nhu cầu tăng cường tình hữu nghị và mở rộng quan hệ thì một cái đoàn thể thao của Việt Nam tham dự ASEAN ở New Delhi của Ấn Độ, và chỉ có 14 vận động viên ở 3 môn thể thao thôi, điền kinh, bơi và bắn súng. Và cái thành tích của anh Quốc Cường giành được một cái huy chương đồng ở bắn súng là biểu hiện rằng là thể thao Việt Nam mặc dù lúc bây giờ chưa phát triển thể thao thể thao cao nhưng cũng đã có những vận động viên có khả năng. 86 ở Seoul ta lại không tham dự về tình hình quan hệ chính trị, đến năm 90 ở Bắc Kinh cũng vì mở rộng quan hệ chính trị, mở rộng lại mối quan hệ với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chúng ta cử 104 thành viên tham dự ASEAN lần thứ 11. Lần ấy chúng ta có độ 6 vị trí thứ tư, không giành được huy chương nào. Thế thì giai đoạn ấy thì tôi cho rằng, và tôi cũng trực tiếp tham gia ở đấy, thì những năm tháng đó là chưa có một định hướng nào để chuẩn bị cho ASEAN cả, mà chỉ là một biện pháp để phục vụ của chính trị ngoại giao. Sau đó đến 1994 ở Hiroshima, Nhật Bản thì chúng ta giành được một cái huy chương vàng ở môn taekwondo của anh Trần Quang Hạ. Năm 98 ở Bangkok, Thái Lan chúng ta giành được một huy chương vàng taekwondo nữa của anh Hồ Nhật Thống, và hai huy chương bạc của karate đô của cô Phạm Hùng Hà và anh Trần Văn Thông. Dần dần chúng ta tăng cường lên, và đến năm 2002 ở Busan là cái thành công nhất của thể thao Việt Nam khi chúng ta giành được 4 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 7 huy chương đồng. Là nhờ cái số lượng huy chương vàng ấy mà Việt Nam được xếp thứ 15 trên tổng số 43 nước tham dự. Và đấy là cái thành công lớn nhất. Lúc bây giờ là hai huy chương vàng karate đô, một cái của thể hình và một cái của bia snooker của anh Trần Đình Hòa. Sang đến Doha, chúng ta tham dự với lực lượng đông hơn, 247 vận động viên. Và chúng ta tham dự số lượng môn thể thao đông hơn, một mặt để tăng cường cái hòa nhập, mặt nữa là nâng cao trình độ, và chúng ta hy vọng có thể giành 5-6 huy chương vàng. Nhưng chúng ta chỉ giành được 3 huy chương vàng thôi. Thì những 7 cái môn dự kiến có huy chương vàng thì trong đó 3 môn giành được vàng và 4 môn giành được bạc. Chúng ta có 13 huy chương bạc nhưng không cải thiện được thành vàng, và 7 huy chương đồng với tổng số là 23 huy chương là cái thành tích. Số lượng thì cao nhất nhưng mà lại mất đi một huy chương vàng. Trong khi ấy cầu mây thì họ lại bất ngờ, các vận động viên cầu mây bất ngờ lại giành được 2 huy chương vàng và 1 huy chương vàng của karate đô. Taekwondo sau những thành công của ASEAN, Hiroshima rồi là Bangkok thì trở lại được huy chương vàng. Và kỳ ở Busan 4 vận động viên vào chung kết đầu bạc, và ở Doha thì 3 vận động viên chung kết đầu bạc không giành được vàng. Ushu 24 năm trời có cả vô địch thế giới lẫn vô địch châu lục nhưng vào ASEAN thì chỉ có bạc. Phù Thủy Hiền không lấy được nổi vàng, bởi vì là đối thủ mạnh nhất là Trung Quốc, người ta không chế cả. Như vậy cái thời kỳ thứ ba là một thời kỳ phát triển, và đã có lấy cái đấu trường ASEAN để đưa quân đến để nâng cao trình độ. Và trong định hướng phát triển thì có ghi là duy trì phấn đấu là ở một trong 3 vị trí đầu ở khu vực, tức là ở SEA Games, và vươn lên thứ 10 đến 15 của ASEAN. Có ghi như vậy nhưng trên hành động thực tiễn, việc tập trung cho ASEAN nó không được tích cực, nó không có những cái biện pháp thật là mạnh mẽ để mà nâng cao cái trình độ vận động viên trên đấu trường ASEAN.
Thưa ông, lần này đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASEAN 16 với số lượng rất đông, 260 vận động viên tranh tài ở 29 môn thi đấu. Về mặt lực lượng thì cũng được đánh giá là có nhiều khả năng tranh huy chương vàng, nhưng đoàn thể thao Việt Nam chỉ dám đưa ra mục tiêu giành từ 4 đến 6 huy chương vàng. Bên cạnh đó thì người hâm mộ thể thao Việt Nam vẫn cảm thấy lo lắng có thể không đạt được. Vậy xin ông phân tích thêm về thực lực của lực lượng đoàn thể thao Việt Nam lần này ạ.
Và tôi với cái cảm nhận rất rõ về nghề nghiệp của tôi và có thể nói là theo dõi rất sát vấn đề này thì tôi vẫn rất lo lắng. Vậy tôi rất hiểu với cái đấu trường khó khăn như cái phần 1 tôi đã trình bày. Thì tôi lấy thí dụ như là Taekwondo Việt Nam là một môn khá đấy. Nhưng cái cơ hội giành huy chương vàng là cực kỳ khó. Bởi vì là các vận động viên của Hàn cả nam lẫn nữ, của Iran là nam, rồi của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là nữ và của Đài Loan là nữ. Bên cạnh đó còn ngay cả Thái Lan bên cạnh chúng ta thôi, hoặc là Malaysia thôi, thì cũng đã đủ những người để cản đường đến cái bục huy chương vàng. Hay như cử tạ chẳng hạn, Hoàng Anh Tuấn là khá gì, nhưng mà trong thời gian 4 năm qua, và nhất là sau Olympic Bắc Kinh thì Hoàng Anh Tuấn cũng có những cái sai sót. Cho nên lần này Hoàng Anh Tuấn chắc chắn không tranh chấp huy chương vàng, mà chỉ phấn đấu là có huy chương thôi. Tôi nói một môn khác là môn karate, thì chúng ta tin tưởng nhất là cháu Hoàng Ngân, bởi vì đã vô địch thế giới và vô địch châu lục. Nhưng mà anh nên nhớ là Naomi của Nhật Bản thì kể cả đến 3 lần vô địch thế giới cũng vẫn bị đánh bại. Cái người giành được danh hiệu vô địch thế giới chưa chắc đã thắng được ở châu Á. Thì đấy là một cái để cho chúng ta nhìn thấy rõ, tức là không phải là anh cứ vô địch thế giới là anh thắng ở châu Á. Và không phải rằng ngày hôm trước anh thắng một vận động viên A mà ngày hôm sau anh vẫn tiếp tục thắng được. Cho nên là trong karate thì vận động viên kata Hoàng Ngân là niềm hy vọng số 1 của đoàn thể thao Việt Nam, bởi vì cô luôn luôn có ưu thế và được đầu tư chuyên biệt sang Nhật Bản tập luyện từ đầu năm đến giờ. Nhưng anh biết tin rất đáng buồn và rất đáng tiếc là cháu bị chấn thương ở Belgrade, đứt dây chằng và vỡ sụn chêm rồi và sẽ không có mặt ở đoàn ASEAN. Thế bây giờ còn lại ai? Còn lại Vũ Thị Nguyệt Ánh. Nguyệt Ánh là vô địch ASEAN lần trước và lần này cố gắng bảo vệ. Nhưng tôi cho rằng là chưa biết như thế nào, bởi vì Nguyệt Ánh đang có những đấu thủ của rất nhiều nước đang ngồi chờ, ví dụ các cái đấu thủ của Malaysia là nước láng giềng của chúng ta, Hàn Quốc, rồi của Trung Quốc, rồi là của Kazakhstan và nhiều nước khác nữa, thì nó cũng rất nhiều vận động viên xuất sắc. Cho nên ngay cả cái việc mà karate là một trong những môn có khả năng giành huy chương vàng và ổn định thì tôi cũng đánh giá chỉ là 5 ăn 5 thua thôi. Anh biết cờ vua của chúng ta, các cháu rất giỏi, thì cũng hy vọng vào Lê Quang Điệp, hy vọng vào Trường Sơn. Nhưng mà bên cạnh đó chúng ta biết các đấu thủ của Ấn Độ và các đấu thủ của Trung Quốc, các đấu thủ của Philippines, nó giống như là một hòn đá chắn đường, anh có nhấc nó ra thì anh mới tiến lên được. Những cái môn khác mà chúng ta có tin tưởng, kể cả cờ tướng của Ngô Lan Hương, rồi là bia snooker của Dương Anh Vũ, là đều cũng đã từng chiến thắng cuộc nọ cuộc kia, và nhờ những thành tích chiến thắng ấy chúng ta tin rằng và hy vọng rằng họ có thể giành được huy chương. Nhưng theo đánh giá của tôi, tất cả đều là 5 trên 5. Tức là có cơ hội, có khả năng, và nếu có may mắn thì sẽ chiến thắng. Còn trong cuộc thể thao không có may mắn nhiều. Vậy cái việc đặt ra chỉ tiêu 4 đến 6 vàng là có cơ sở và có căn cứ. Nhưng có lấy được hay không thì nó còn diễn ra trên thực tế ở đấu trường ASEAN. Mà thực tế ấy nổi lên một vấn đề là gì? Vấn đề thứ nhất, tức là các vận động viên của ta không ưu thế và hơn hẳn vận động viên nước khác. Nếu anh không ưu thế và hơn hẳn các vận động viên nước khác, thì có nghĩa là khả năng chiến thắng của anh là không nhiều, đúng không ạ? Thứ hai nữa là chúng ta không có các quan chức lãnh đạo các liên đoàn thể thao của châu Á. Bởi vì khi có các quan chức là nó sẽ tự nhiên có một cái ảnh hưởng thuận lợi cho vận động viên. Và chúng ta không có những trọng tài, đặc biệt là các nhà lãnh đạo trong hội đồng trọng tài của các môn thi đấu. Và khi họp hành, phán xét vấn đề gì được có mặt họp anh ạ, thì nó còn có tác dụng. Đồng thời sự có mặt của anh ở đấy thì các trọng tài khác của nước khác có nhìn thấy anh cũng có cái sự vì nể. Vì thể thao nó là do những cái yếu tố như vậy. Chúng ta thiếu cả ba, bởi vận động viên thì chưa ưu thế, trọng tài thì chưa, ban tổ chức thì không. Tất cả những cái đó làm cho chúng ta lo lắng. Cái chỉ tiêu đặt ra là hy vọng vào karate, hy vọng vào taekwondo, hy vọng vào wushu, hy vọng vào bia snooker, vào cờ, thì nhìn thấy thôi. Nhưng mà chỉ là 5 trên 5 thôi, chưa có cái nào ưu thế cả. Có cái ưu thế nhất của cô Hoàng Ngân thì bây giờ cháu lại bị chấn thương rồi. Rồi thì tất cả những điều trên thì thưa anh chúng ta có thể thấy, tức là mọi người lo lắng là đúng.
Sân chơi châu lục này có ý nghĩa thế nào và có thể coi đó là thước đo của sự phát triển của thể thao Việt Nam được không ạ?
Theo nhận định chủ quan của tôi cũng khác một vài nhà quản lý khác, thì cái việc tham gia vào đấu trường châu lục là bắt buộc và phải lấy cái mục tiêu ấy để nâng cao trình độ của mình. Nhưng phải có từng bước và phải phân loại từng môn thể thao, chứ không thể cùng một lúc có thể nâng cao tất cả. Hiện nay chúng ta có khoảng độ 60 nhà vô địch châu lục và thế giới anh ạ, ở trong các môn thể thao, trong các kỳ thi, ở vào khoảng độ gần 10 môn thể thao. Và những cái yếu tố có thể giúp cho thể thao Việt Nam nhận định rằng là chúng ta có thể nâng cao một số nội dung, một số hạng cân, một số cự ly để vươn lên cái châu lục và dần dần vươn lên. Anh biết là Thái Lan họ cũng rất mạnh. Họ cũng lấy được đến 13 chiếc huy chương vàng. Họ có thể vươn lên thứ tư, thứ năm. Bây giờ họ đang có ý định vượt qua Kazakhstan để họ đứng vào thứ tư. Thế rồi là Singapore họ cũng không đông và không chiến thắng mình ở SEA Games, bởi vì đoàn quân của họ không đông và không theo lối chơi của SEA Games. Nhưng họ có những vận động viên bơi, vận động viên bóng bàn, vận động viên của thuyền buồm là rất cơ bản và trình độ cao, cho nên họ cũng giành tới 8 huy chương vàng Olympic. Malaysia thì với Lee Chu Wei thì tranh chấp vô địch thế giới, vô địch Olympic và tất nhiên là vô địch châu Á của cầu lông rồi. Yeah. Rồi Indonesia cũng có những vận động viên cử tạ hàng đầu của Olympic. Thế thì mình cũng phải đưa một số nội dung, số hạng cân tiến lên và lấy cái đấu trường của châu Á để mà phấn đấu. Nhưng đấu trường ấy là quá tầm đối với chúng ta. Phải vươn lên, nhưng nó hiện nay, tình trạng hiện nay là nó quá tầm. Nhưng cũng có nhà quản lý thể thao lại bảo nó vừa tầm. Thế thì cái khái niệm vừa tầm ấy là cái khái niệm nhận định theo tôi cũng không nhất trí như vậy. Và tôi cho rằng nó không đúng. Vừa tầm tức là mình có thể ngang ngửa đấy, đúng không ạ? Ở đây mình còn cách quá xa, cho nên không thể ấy. Nhưng phải vươn lên, nếu không vươn lên thì bao giờ, mỗi một năm tháng trôi qua, thì mỗi một môn thể thao, mỗi một nội dung thi đấu, rồi từng lực lượng vận động viên từ thế hệ này đến thế hệ kia phải phấn đấu những cái mức như thế để mà vươn lên, nếu không thì chúng ta cứ dậm chân tại chỗ mãi ở khu vực.
Thể thao chủ nhật xin cảm ơn ông Hồng Minh về những thông tin rất thú vị xung quanh ASEAN 16. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Cuối cùng xin mời quý vị đến với Thanh Hà trong một cuộc sống muôn màu với chủ đề Paris, xưởng nuôi ong có hiệu quả.
Cuộc sống muôn màu.
Các nhà nuôi ong ở Paris đang đề ra mục tiêu thu về khoảng 500 ký mật một năm. Nuôi ong ngay giữa lòng thủ đô Paris để có nhiều mật, đấy là một nghịch lý vừa được nhiều nhà sản xuất mật ong ở Pháp khám phá. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là khi nhìn vào mức thu hoạch hàng năm. Ở các vùng nông thôn, một tổ ong trung bình chỉ cung cấp từ 10 cho đến 20 ký mật một năm. Thế còn tại Paris, một tổ ong với kích thước tương tự cho phép đem về khoảng từ 80 cho đến 100 ký mật vàng óng cùng thời kỳ. Rõ ràng là một con ong ở thành phố có năng suất cao hơn từ 4 cho đến 5 lần so với một chị ong ở nông thôn. Hiện nay, trong nội thành Paris có khoảng 300 tổ ong đã được công nhận, và điều bất ngờ là các chị ong dường như rất thích lui tới những địa điểm sang trọng, đông khách du lịch nhất của Paris. Trong số này, phải kể đến Thượng viện Pháp nằm sát cạnh vườn Luxembourg, đến mái của nhà hát lớn Opéra Garnier, hay là khu triển lãm Grand Palais gần đại lộ Champs-Élysées. Thật ra các chị ong chọn xây tổ trên thượng tầng mái nhà khu triển lãm Grand Palais chẳng hạn, không chỉ để đêm về, các chị được trông thấy tháp Eiffel tỏa sáng, để chiêm ngưỡng vẻ đẹp trang nghiêm của tháp chuông nhà thờ Đức Bà, hay là để ngắm dòng người tấp nập qua lại trên con lộ đẹp nhất ở Paris. Những con ong sống ở thủ đô xây tổ tại những nơi không xa công viên, không xa các vườn hoa, hay là những nơi mà các hộ gia đình chịu khó trồng hoa trên sân thượng, trên ban công. Không phải ngẫu nhiên mà Paris trở thành địa điểm hấp dẫn trong mắt các chị ong nâu. Với hơn 400 công viên và vườn hoa, Paris được xem là một trong những thủ đô xanh nhất của châu Âu. Đành rằng nói đến Paris, và nhất là đến nội thành thủ đô nước Pháp, thì người ta nghĩ ngay đến một thành phố ồn ào, nhiều xe cộ qua lại, những trục lộ kẹt cứng vào giờ cao điểm làm ô nhiễm không khí. Thế nhưng, theo lời Nicolas Gion, một nhà nuôi ong ngay trong thủ đô Paris, thì mức độ ô nhiễm của thành phố chẳng thấm vào đâu so với ở đồng quê. Thứ nhất là ở các vùng quê, những thửa ruộng thẳng cánh cỏ bay không còn cống hiến cho các chú lính nâu chăm chỉ cần cù một loại nguyên liệu để chế biến ra mật ong quanh năm suốt tháng. Thứ hai là các nhà trồng trọt và chăn nuôi ở thôn quê ngày càng sử dụng nhiều thuốc trừ sâu và phân bón hóa học, mức độ ô nhiễm qua đó cũng tăng theo. Và chính các loại thuốc hóa học này đang làm tiêu diệt loài ong. Chẳng hạn như là ở các vùng chủ yếu trồng bắp, trồng cây cải vàng, côn da hay hoa hướng dương để lấy dầu, thì đặc biệt lại rất khắc nghiệt đối với đời sống của loài ong. Tính từ những năm 1980 tới nay, có thêm khoảng từ 30 đến 35% các con ong bị chết vì loài người sử dụng quá nhiều thuốc hóa học. Ở thành thị thì con người không tàn ác như vậy, họ không dùng thuốc trừ sâu hay phân bón hóa học, và nhiệt độ ở thành phố thì thường ấm hơn một chút so với nông thôn. Đó là điều càng khiến các chị ong thích về thành phố để sinh sống. Xuất hiện trên trái đất của chúng ta đã từ hơn 80 triệu năm qua, các chị ong chăm chỉ cần cù đã trải qua không biết bao nhiêu thách thức của thiên nhiên, và loài ong luôn thích nghi được với những biến đổi của khí hậu để tồn tại. Nhờ thế mới bảo đảm được cho chúng ta những nguồn rau quả quý giá. Con ong nhỏ bé nhưng chính là những thành trì để bảo đảm cho sự đa dạng sinh học trên trái đất. Vì vậy mà, ngày nay có rất nhiều chương trình nghiên cứu để bảo vệ loài ong.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây là kết thúc. Ngày mai 8 tháng 11, đầu tiên như thường lệ, xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự. Tiếp đến là một điểm báo do Mai Vân phụ trách. Việt Nam trong dòng thời sự, với chủ đề tác động của các trang blog ở Việt Nam, Thanh Phương phỏng vấn nhà thơ nhà báo Hoàng Hưng. cuối cùng là chuyên mục Cuộc sống muôn màu. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý vị có một tuần mới đầy thành công và vui vẻ.